Radio St. Holmes được phát sóng vào 8 giờ 15 phút sáng thứ ba và sáng thứ sáu hàng tuần trên tần số St. Holmes của nhà Sen.
Hãy cùng không gian âm nhạc và cảm xúc của Radio St. Holmes số 27 để bắt đầu những điều kỳ diệu trong ngày mới nhé.
Và người kết nối những điều kỳ diệu đó đến với anh chị em không ai khác chính là Hà Thanh
và Quang Hải. Hà Thanh ơi, Hà Thanh này, không hiểu sao mấy hôm nay trong đầu anh chỉ thấy toàn là sao vàng thôi em ạ.
Sao vàng à? Đếm đoán thử nhé. Chắc hôm trước anh đi bão nhưng mà bão chưa tan à?
Đó chỉ là một phần thôi nhé.
Vậy chắc là anh đang hân hoan trong niềm vui của nhà Sen khi Senland của chúng ta đã ghi dấu tên mình tại giải thưởng vô cùng danh giá Top 10 sao vàng đất Việt năm 2018, đúng
chuẩn,
không?
Chuẩn rồi em ạ. Niềm vui sao vàng đất Việt và thật tự hào khi Senland đứng trong top 10 các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.
Wow, và đây là năm thứ 15 giải thưởng sao vàng đất Việt xướng tên những doanh nghiệp xuất sắc. Và trong 15 năm qua, giải thưởng này đã vinh danh hơn 2.127 lượt thương hiệu sản phẩm trong tổng số hơn 6.000 lượt thương hiệu sản phẩm đăng ký tham dự. Và Hà Thanh cảm thấy thật hạnh phúc và thật tự hào vì niềm vui của chúng ta hòa cùng niềm vui của cả dân tộc Việt Nam khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, đúng không anh?
Ôi, nhắc đến AFF Cup 2018, anh vẫn nhớ buổi sáng thứ bảy, cả nhà Sen bùng nổ với những cô gái xinh đẹp. Họ không những say mê làm việc mà còn hưng ngực khí thế để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam em ạ. Đặc biệt, lúc 21h20 ngày 15 tháng 12 năm 2018, khi sắp kết thúc trận đấu, cảm tưởng như tất cả khán giả không còn ai có thể ngồi yên trên ghế được nữa. Anh và tất cả bạn bè, những người thân cũng đứng cả dậy, hò reo nhảy múa, thổi kèn và vỗ tay. Ở những giây phút đó vẫn còn hừng hực trong con người anh ạ.
Không chỉ mình anh đâu mà cả em và hơn 90 triệu người dân Việt Nam và cả cộng đồng bạn bè quốc tế đều hồi hộp chờ đợi một khoảnh khắc tiếng còi mãn cuộc của trọng tài.
Thực ra thì anh thấy chúng ta có thể chờ đợi thêm vài phút đá bù giờ cũng không sao, bởi đội tuyển Việt Nam đã chờ đợi 10 năm để đến với đỉnh vinh quang khu vực cơ mà.
Thực sự là 10 năm một khoảng thời gian rất rất dài để cho người hâm mộ thực sự là vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi
chính
mà
à,
Việt Nam vô địch giải AFF Cup năm 2018. Trước đấy là năm 2008 đúng không anh Hải?
Chính xác.
Và khi thời khắc ấy thực sự đến, cảm giác như niềm vui được vỡ òa giữa biển người áo đỏ. Và không chỉ ở trong sân Mỹ Đình mà ở khắp mọi miền mảnh đất hình chữ S cho tới nhiều vùng đất xa xôi, nơi có những con người Việt Nam đang sinh sống và làm việc. Bốn chữ được hô vang nhiều nhất là anh Hải biết là gì không?
Việt Nam vô địch!
Chính xác, Việt Nam vô địch!
Và chức vô địch ngày hôm nay là cột mốc để xác lập vị thế trong bóng đá khu vực Đông Nam Á, để biết chúng ta đang ở đâu và từ đó đặt những mục tiêu cao hơn và xa hơn.
Việt Nam ơi! Việt Nam ơi! Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi! Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Vực xưa nắng tràn rừng phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Giữa đất nước này niềm tin luôn căng tràn đừng lo.
Chúng ta vừa được nghe ca khúc Việt Nam ơi trong niềm tự hào tuyệt vời khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2018, khi Senland ghi dấu tên mình tại top 10 sao vàng đất Việt.
Hóa ra lý do mà đầu óc anh lúc nào cũng ngập tràn sao vàng là như thế đúng không?
Phải rồi em ạ.
Và hân hoan với niềm vui sao vàng tỏa sáng, anh chị em nhà Sen cũng đừng quên, ngày hôm nay sẽ diễn ra chương trình tri ân các bậc phụ huynh của cán bộ nhân viên Sen Group Ngày Cha Mẹ năm 2018.
Chương trình sẽ chính thức được tổ chức vào 14 giờ ngày hôm nay tại tầng 2, 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội. Quang Hải cũng bật mí đến anh chị em, chương trình Ngày Cha Mẹ năm 2018 với chủ đề Vì Con Yêu Cha Mẹ sẽ có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa.
Chương trình là cơ hội để anh chị em nhà Sen khoe cha mẹ mình với hàng ngàn đồng nghiệp trên công ty anh Hải ạ. Và cũng là dịp để cha mẹ tham quan nơi làm việc và hiểu hơn về công việc của con mình, đúng không anh Hải?
Chính xác mà.
Và quan trọng là đây cũng là cái khoảng thời gian mà để ban lãnh đạo tập đoàn có thể chia sẻ, trò chuyện và dành sự quan tâm đến đấng sinh thành của anh chị em nhà Sen.
Và chúng ta hãy tranh thủ cơ hội này để trò chuyện nhiều hơn với cha mẹ, lắng nghe những tâm tư của cha mẹ để hiểu họ nhiều hơn.
Và những tâm tư, những mong muốn của cha mẹ cũng chính là chủ đề trong Confession Radio Sen Home số 27 ngày hôm nay. Và anh chị em thân mến, chúng ta vẫn thường nghe đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Và công cha nghĩa mẹ thì chúng ta thường thường được ví như là bằng trời bằng biển, đúng không anh Hải? Và kể đâu cho hết nghĩa tình mẹ cha. Nhưng mà cuộc sống hiện đại thì thường cuốn ta vào một cái guồng quay mà đôi khi ta không có thời gian để chăm sóc cho cha mẹ. Hay chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại hỏi cha mẹ có khỏe không?
Vâng, và cha mẹ khó nhọc nuôi ta khôn lớn, chút hết yêu thương trong lòng để bao bọc lấy ta, để ta dang rộng đôi cánh, vẫy vùng trong những ước mơ, khoảng trời của riêng mình. Vậy đã bao giờ bạn tự hỏi ước mơ hay mong muốn của cha mẹ là gì?
Vậy thì ngày hôm nay, Radio Sen Home số thứ 27, Hà Thanh và Quang Hải mời các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của một số cha mẹ của các Gen N nhé.
Cô là mẹ của Phạm Phương Thảo. Cô xin chào tất cả mọi người. Thảo đang làm trong tập đoàn Gen Group trong phòng F9. Cái mong muốn của cô là mong cho con nghĩa là phát triển hơn nữa và sớm được thành đạt, thì cũng bù đắp cho cái công lao của bố mẹ cũng vất vả và dạy bảo con những cái để có ngày hôm nay.
Tôi là Tiết Vân Thanh, là phụ huynh của chú Vân Anh, làm bên nhân sự. Trước thì Vân Anh cũng rất là đam mê học về những cái ngành về giao dịch này, rồi là phỏng vấn này, hay là cũng rất là thích học về luật sư nữa đấy. Tôi chỉ mong là làm sao Vân Anh càng ngày càng phát triển hơn thế nữa. Và theo tọa nguyện của Vân Anh thì Vân Anh cứ phát triển, được đến đâu thì cứ phát triển, học được đến đâu thì cứ học. Tôi sẵn sàng ủng hộ.
Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Đông Hà, là bố chồng của bạn Vũ Bích Ngọc, là nhân viên của công ty Ngôi Sao Mới. Tất nhiên là vì công việc của công ty ấy, thì công ty phân công ấy, thì bạn Ngọc là phải có trách nhiệm làm đúng với cả những cái công việc mà công ty phân công. Thế, tuy nhiên nếu mà đi làm vào những ngày nghỉ quá nhiều thì cũng tất nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc tức là giúp đỡ gia đình này, rồi nuôi dạy con này, và thậm chí cả cái tình cảm vợ chồng. Bác nghĩ là nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật mà được nghỉ thì có thể là vợ chồng này đi chơi đó đây, đúng không, cùng với cả con đi ông bà ngoại đi chơi đó đây. Thế nhưng mà nếu mà cứ đi làm chủ nhật nhiều quá thì nói thật là cũng hơi ấy đấy, cũng không phải vui vẻ gì đâu. Tất nhiên là tiền thì ai cũng quý, nhưng mà cái quan trọng vẫn là gia đình.
Vâng, chúng ta vẫn thường nghĩ mong muốn của cha mẹ là những gì đó lớn lắm, vĩ đại lắm. Nhưng ta đâu biết rằng mọi ước mơ và mong muốn của cha mẹ đều xoay quanh chúng ta. Và bạn đã bao giờ tự hỏi chúng ta còn bao lâu nữa để yêu thương cha mẹ? Trong Radio Sen Home số 27, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự từ đáy lòng của những người con dành cho cha mẹ mình. Tản văn, khi nào thì chúng ta không còn có thể trở về quê nhà?
Có lần tôi nói với chị tôi, trong lúc nhớ nhà vô cùng, chúng tôi hỏi nhau rằng liệu khi nào chúng ta sẽ không còn quê hương để trở về? Liệu đến một ngày nào đó, việc chúng ta trở về quê hương có còn ý nghĩa gì nữa không?
Tôi rời nhà đến một thành phố khác để sống khi tôi 17 tuổi. Những ngày tháng đầu khi tôi được đi xa, tôi như một chú chim nhỏ nay được sải cánh bay giữa bầu trời rộng lớn. Tôi hạnh phúc và cảm thấy mình thật giàu có và tự do. Tôi chỉ về nhà mỗi năm 2 lần. Mỗi lần về tôi chỉ ở nhà tối đa có 5 ngày. Tôi thấy như thế là đủ rồi. Sau đó, tôi cũng không có cảm giác nhớ nhung gì cả, vì tôi bận bịu khám phá thế giới vô cùng rộng lớn.
Khi tôi nhiều tuổi hơn, không, chính xác phải là khi tôi lớn hơn, tôi càng đi nhiều, tôi càng trân quý những giá trị làm mình hạnh phúc, dù là nhỏ nhất. Có những hôm tôi ngồi trong ký túc xá, ngoài trời mưa ầm ầm, tôi gọi cho mẹ, mẹ nhấc máy và nói, con à, cũng khiến tôi bật khóc.
Có những khi tôi nghĩ về một bát canh thập cẩm giữa trưa hè cũng khiến tôi muốn chạy về nhà. Không hẳn vì bát canh thập cẩm ngày hè ăn với cả muối rất ngon, mà vì là hình ảnh trời chưa nắng, mẹ đội nón lá và mặc áo tơi, lúi cúi nhón vài loại rau ngoài vườn, rồi nấu lên mà thành. Là cả đám con của mẹ toát mồ hôi hột, vừa xì sụp vừa khen ngon. Đôi khi là vì những năm tháng đã từng rất khó khăn, nhưng hạnh phúc cứ ùa về không dứt.
Tôi thường thích gọi là về nhà, chứ không phải là về quê. Và khi tôi nói về quê của mình, tôi thích nói là quê nhà, nghe thật thiết tha. Đã có rất nhiều lần tôi tự hỏi chính mình và đã hỏi cả chị bạn của tôi, một người có tâm hồn đồng điệu với mình, rằng khi nào thì chúng ta không còn quê nhà để về. Thực ra ý của chúng tôi là liệu đến một lúc nào đó việc trở về có còn ý nghĩa và vẹn nguyên như thuở đầu nữa không? Hay việc chúng tôi trở về có cũng như không?
Tôi còn nhớ mình đã hụt hẫng đến mức nào khi đứa em gái trong xóm hỏi mẹ nó rằng nó không biết tôi là ai. Và buồn bã nữa là tôi không thể nhớ và biết chúng là ai, con của gia đình nào.
Tôi ở Hà Nội, mỗi lần gọi về, mẹ nói cha đang đi đưa đám tang ông này, bà nọ, cụ kia, khiến tôi buồn và day dứt không tưởng. Thêm một người, rồi một người. Họ, những người ở làng, những người mà tôi từng lớn lên, từng được nghe họ kể chuyện, từng chứng kiến họ già đi, lưng còng thêm, cứ lần lượt ra đi. Tôi chưa thể quen ngay với việc khi trở về nhà chẳng còn những người đó nữa. Và tôi phải lục lọi trí nhớ về lần cuối tôi gặp họ, tôi đã nói những câu chuyện như thế nào.
Có một người, dù chẳng phải người trong gia đình, nhưng khi thấy tôi về nhà, dù đang đi, ông cũng dừng xe, dựng chân trống xe đạp, xuống bắt tay và ôm tôi, như ông đã mong chờ tôi về từ lâu lắm. Mỗi lần ông bắt tay, ông nắm chặt, cười thoải mái và dặn, năm nay lấy chồng thôi con nhỉ, và lại cười.
Lần tôi gặp ông ở trong bệnh viện là vô tình thôi, vì tôi luôn nghĩ ông luôn là người khỏe mạnh. Tôi ngồi ở dãy ghế hành lang bệnh viện, nói chuyện với ông như hai người bạn đã lâu lắm rồi không gặp. Tôi hỏi tại sao ông lại phải nhập viện. Ông nói với tôi rằng ông bị zona, chắc vài hôm rồi sẽ về lại nhà. Ông thắc mắc, ông bị zona nhưng không hiểu sao bác sĩ lại bố trí ông nằm chung phòng với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư. Tôi bấu chặt lấy thành ghế, tim nhói lên đau đớn. Tôi hiểu những đứa con của ông vì muốn ông sống những tháng ngày cuối đời thật vui vẻ mà giấu nhẹm đi tình trạng bệnh của ông.
Lần cuối tôi gặp ông khỏe mạnh, đang cuốc đất sửa lại vườn. Ông kể, ông đã chia vườn cho các con trai như thế nào. Khi đó, tôi không nghĩ rằng và cũng không tin về cái mà người ta vẫn hay gọi là điềm, rằng ông đã sẵn sàng cho một cuộc đi xa.
Mẹ tôi gọi, báo tôi, ông mất rồi. Tôi không khóc, chỉ nhớ rằng tôi đã nghĩ rất nhiều về việc khi tôi trở về nhà, mãi mãi sẽ không còn một người, một hình dáng như thế nữa trên đời. Cho đến hôm cha tôi kể, khi ông nằm trên giường, mấy tiếng trước khi ông đi xa, ông đã dặn cậu con trai út về khoản tiền mà ông dành dụm được trong bao nhiêu lâu đó, không ai biết cả. Số tiền 30 triệu đồng được ông cất trong túi áo khoác. Một phần số tiền đó được chia cho các con trai, một phần lo cho đám tang của chính mình. Và phần còn lại ông dặn con, đến khi cháu trai đích tôn lấy vợ, hãy mua một chỉ vàng và trao cho nó.
Tôi nhận ra rằng việc kết nối với tất cả anh chị em cùng nhà không phải là quê hương, không phải là ngôi nhà mà chúng ta đã từng lớn lên cùng nhau, mà là họ, cha mẹ của chúng ta. Việc một người đi bao nhiêu xa và bao nhiêu lâu, dù thất bại hay đau đớn ra sao, vẫn đủ tự tin và dũng cảm trở về, là vì ngôi nhà đó vẫn còn cha mẹ bao dung và chở che.
Một ngày nào đó khi chúng ta không còn có thể trở về quê nhà như thuở đầu, có thực đáng sợ lắm không? Tôi không thể trả lời và không chắc về ý nghĩ trong đầu của mình. Nhưng những năm tháng này, tôi chỉ mong được trở về nhà.
Hóa ra cảm giác giang hồ ta chỉ giang hồ vặt, nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà là như thế. Các bạn vừa lắng nghe tản văn Khi nào thì chúng ta không còn có thể trở về quê nhà. Các bạn thân mến, yêu thương không bao giờ là muộn màng khi trái tim của bạn vẫn còn tình yêu. Hãy quan tâm, chăm sóc cha mẹ khi bạn còn có thể.
Khi đấng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong.
Các bạn thân mến, những lời thổ lộ cùng những lời ca tâm tình trong ca khúc Đạo Làm Con cũng đã khép lại Radio Send Home số thứ 27 ngày hôm nay. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ radiosendhome@sendgroup.vn. Radio Send Home sẽ thay bạn gửi những tình cảm đến đồng nghiệp, bạn bè và cả người thương của bạn nữa.
Còn bây giờ, Quang Hải và Hà Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Send Home số thứ 28, phát sóng vào thứ 6 ngày 21 tháng 12.
Radio Send Home, âm thanh của bạn, xúc cảm của bạn.